Thầy cho con hỏi, con có một người bạn mỗi tối thường đọc chú Đại Bi, nhưng từ khi được một người khác nói là chú Đại Bi là giải thoát, đọc nhiều cuộc sống sẽ trở nên cô đơn cô độc. Chú Đại Bi chỉ đọc khi cuộc sống có những biến cố như bệnh tật, khi có những khó khăn trong cuộc sống. Còn từ khi nghe như vậy, bạn con không còn đọc chú Đại Bi nữa. Bạn con hiểu như vậy đúng hay sai? Giờ quý vị trả lời giùm đi. Đúng hay sai? Sai mà sai bét nè, chứ không phải sai thường nữa. Còn nếu mà nói trật là trật lất nữa, chứ không phải là trật thường nữa. Sai bét mà trật lất nữa. Đối với những Phật tử chưa bao giờ biết chú Đại Bi là gì đó, thì Pháp Hòa xin thưa là chú Đại Bi là mình nói tắt, nói cho đầy đủ là thần chú Đại Bi. Đây là một bài thần chú của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, dạy cho chúng ta trì tụng. Thứ nhất là giúp cho chúng ta định tâm, thứ hai là phát triển lòng từ, thứ ba là tụng có năng lực bảo hộ cho mình. Trời đất ơi, kinh tụng mà càng tụng càng lẻ loi, càng cô độc thì ai dám tụng? Không bao giờ có chuyện đó. Mà hiểu như vậy thì trong Phật giáo chúng ta gọi là cái gì kiến? Trong năm kiến, tà kiến. Tà kiến, cái kiến là cái thấy. Cái thấy nó có 5 loại thấy. Biên kiến là thấy bên nè, tà kiến là thấy sai lệch nè, kiến thủ là cái thấy rồi mình chấp nè, giới cấm thủ là những giáo điều mình đọc trong mình chấp trước nè. Cái tà kiến là một cái thấy sai lầm. Đây là một loại tà kiến. Cho nên nó tu mà không học thì thêm lớn vô minh, học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Nếu tu mà không chịu học hành gì hết, không chịu nghe pháp, không chịu giảng, càng tu càng mù, càng tu càng mù, kêu tu mù, không biết cách tu. Thà nữ tu mà không học, không nghe pháp thì vô minh thêm lớn. Mà học cho thiệt nhiều mà rốt cuộc không hành gì hết thì đây sanh tà kiến vậy đó. Làm gì có cái chuyện tụng kinh, trong khi đó kinh chưa hề nói mà mình tự nói không à. Mấy câu này là mình tự nói, chứ không có một cuốn Đức Quan Âm không thể nào nói thần chú Đại Bi này là đọc để khi bệnh tật, còn bình thường đừng đọc, đọc sẽ bị cô đơn. Đâu có chú nào nói vậy, chắc có thím nói chứ chú không nói à. Nếu mà có chắc thím nói chứ chú không nói. Cho nên thưa đại chúng, đừng có hiểu như vậy. Rồi cũng có một cái hiểu nữa là tụng chú Đại Bi phải ăn chay trường, tại vì chú Đại Bi là chú từ bi. Còn ăn mặn thì tụng không linh. Mô Phật. Nếu vậy chắc chỉ có mấy thầy thôi, hay là một vài người ăn chay trường được thôi, còn đa số tu không được. Cũng không nên hiểu như vậy. Tu với ăn nó có dính dáng gì hết trơn. Chuyện ăn là chuyện của mình, quan trọng là mình sửa tâm sửa tánh. Ăn chay trường mà tâm tánh chưa sửa thì cũng như không, phải không? Thành thử ra cái quan trọng là mình sửa tâm sửa tánh. Mình học cái gì từ kinh Phật, Phật dạy mình, chứ đâu phải là cái chuyện gọi là ăn chay trường không chay trường. Thì con bò nó cũng ăn chay trường đó, con bò nó có ăn thịt đó, nó ăn cỏ không đó, mình không lại nó đi. Cho nên đừng có hiểu như vậy. Hiểu như vậy nó sai lệch dữ lắm. Mà tu một chập rồi đó, tự nhiên thay vì mình có an lạc, mình có thảnh thơi, mình có sự tự do, thì càng tu càng sanh tâm sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ bị Phật quở, sợ bị Phật phạt, sợ cô đơn, sợ nhà lộn xộn, đủ thứ sợ. Càng mình tụng kinh để phát, để mà làm cho mình hết cái sợ hãi khổ đau, mà càng tụng càng sợ thì thôi tu để làm gì? Mà con người mình rất là nhiều sợ, mà người ta nắm cái chủ yếu mình sợ, cho nên ta hù, ta dọa nè, Còn nếu như mà mình nhìn với cái cặp mắt là đây là một dạng ma đó, nó dẫn mình đừng tụng nữa, đừng tu nữa. Nó biết mình sợ cô đơn cho nó tụng không? Tụng cô đơn nghe, sợ cô đơn khỏi tụng. Mà khỏi tụng thì khỏi tu, mà khỏi tu thì ma nó có dân, mình tu thì ma nó thiếu dân. Cho nên đừng có nghe câu này. Có nhiều người nói là tụng chú Đại Bi á, tụng tới cái chỗ đó phải thêm tên mình vô. Còn không tụng cái tới chỗ đó không thêm tên mình vô, Phật không biết mình là ai. Những cái hình thức, những cái hiểu như vậy sai lắm. Mà khổ nổi nè, Phật tử á, mình muốn biết chính xác chuyện gì, mình phải hỏi những cái vị xuất gia ta tu, ta bảo đảm, ta có học. Xuất gia mà các vị xuất gia phải có bổn phận học nha. Xuất gia mà không chịu học mà tới hồi Phật tử hỏi mà trả lời cũng rất bớt nữa. Cho nên là không có thể nào hiểu được là tụng chú Đại Bi thì càng trở nên cô độc. Đừng hiểu như vậy. Rồi bây giờ câu thứ hai. Con biết thầy rất busy, con chỉ hỏi thầy một câu thôi. Con rất tin vào Bồ Tát Quan Âm, vậy hàng ngày con không niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà con thường niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát được không thầy? Tại vì người ta thường nói niệm Phật chứ không có nói niệm Bồ Tát. Cái câu này thì thấy thương nè. Tại vì đa số ai người ta cũng nói niệm Phật đi, niệm Phật đi. Chứ đâu ta ai, đâu có ai nói niệm Bồ Tát đi, niệm Bồ Tát đi. Mà cái vị Phật tử này thì thích Đức Bồ Tát Quan Âm cho nên niệm Đức Bồ Tát Quan Âm không. Mà bây giờ mình niệm vậy có trật với câu mình thường nói không? Thưa, tại vì mình hiểu chữ, mình hiểu một chữ, một cái chữ nào mình hiểu đó thôi. Chữ nào nghĩa đó mình hiểu vậy đó. Cái chữ niệm Phật á, Pháp Hòa thường nói hoài đó, chữ niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Thường nhớ nghĩ tới Phật. Mà cái chữ Phật là một danh từ chung. Cho dù mình cảm niệm Đức Bồ Tát nào, mình niệm Bồ Tát đó cũng được hết. Không nhất thiết phải là niệm Phật A-di-đà. Bất cứ một vị Phật, một vị Bồ Tát nào mà mình có cái nhân duyên với vị đó, mình thường niệm vị đó đều được hết. Đó là Pháp Hòa nói theo cái danh, theo cái hiểu thông thường. Người ta thường nói chữ niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm liên tục, vậy là kêu niệm Phật đó. Cái đó mới chỉ là một nghĩa của chữ niệm Phật thôi. Bây giờ cái nghĩa sâu sắc hơn nè. Niệm Phật là niệm sao? Không phải chỉ cái miệng niệm Nam Mô Di Đà Phật hay là niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, mà chữ niệm Phật ở trường hợp sâu sắc này là luôn luôn nhớ nghĩ đức hạnh của Phật để học theo những cái hạnh Phật. Cái đó mới chân thật nghĩa của chữ niệm Phật. Ví dụ Đức Quan Âm là hạnh gì? Hạnh từ bi, hạnh nhẫn nhục. Thì mình nếu niệm Quan Âm là mình phải niệm cái hạnh đức của Ngài là từ bi nhẫn nhục. Cho nên ví dụ như mà hôm nay á, mình đi ra chợ, mình bị một cái người đó người ta hiểu lầm, người ta kéo mình vô một góc, ta mắng mình một hơi, cái mình cũng nổi xung thiên, mình lên mình mắng xả người ta ở giữa chợ, rồi hai bên gây gỗ với nhau. Còn nếu như mình nói rằng thôi chị này chắc chị hiểu lầm, thôi chị bây giờ chị đang hiểu lầm em, chị nói chị giận nói la lối mà bây giờ em nói nữa là có chuyện thôi, hôm nào chị bớt giận rồi mình sẽ bàn, tức là mình làm sao mình lắng. Lúc đó đâu có niệm Quan Âm Bồ Tát đâu, nhưng mà có niệm không? Có niệm, tại mình học cái nhẫn nhục của Quan Âm. Cho nên cái chữ niệm á, người ta hiểu lầm một cái nghĩa đơn giản là lâm râm niệm cái tên của vị Phật Bồ Tát kêu là niệm Phật. Cái nghĩa đó được, nhưng mà nó còn mới có cơ bản thôi. Mà thưa đại chúng, bên Ấn Độ ngày xưa người ta đâu có niệm vậy. Người ta đâu có ngồi ta niệm cả ngày Nam Mô Di Đà Phật vậy đâu. Ta niệm những đức hạnh của Phật. Phật là đấng ứng cúng, Phật là đấng chánh biến tri, Phật là đấng thiện thể, Phật là bậc giải thoát tri kiến, Phật là Như Lai, là Thế Tôn. Ta niệm những cái hạnh đức của Phật. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình hãy niệm cái hạnh đức của Phật. Để chi? Để chúng ta ứng dụng thật sự trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy gọi là niệm Phật. Cũng giống như nghĩa của chữ thờ Phật. Nhiều người mình hiểu đơn giản là thỉnh tượng Phật về để lên bàn thờ mỗi ngày thắp nhang, mỗi tuần thứ bảy đi mua bông mua trái về để lên bàn thờ kêu thờ Phật. Được, không sao hết á. Nhưng mà cái nghĩa đó nó cơ bản thôi. Còn cái nghĩa sâu sắc của chữ thờ Phật nè, nghĩa là chúng ta mang tượng Phật về để trong nhà, thì cũng có nghĩa là chúng ta hãy thỉnh Phật ngự ở trong lòng mình. Để mỗi khi mình làm việc gì, sắp sửa làm việc gì không thiện, thì mình nhớ là mình là Phật tử. Thì tự nhiên nhớ mình là Phật tử thì mình giảm thiểu đi cái hành động gây cho người khác đau khổ. Mình sẽ giảm thiểu đi lời nói gây cho người khác đau khổ. Như vậy mới gọi là thờ Phật. Cũng giống như quý vị đeo chuỗi nè. Có nhiều người ta nghĩ đeo chuỗi để bình an, cho nên ta kiếm chuỗi ta đeo. Mà đâu phải chuỗi thường đâu, chuỗi gỗ, chuỗi trầm, chuỗi ngọc, chuỗi gì đủ thứ hết. Nhưng mà người ta đeo đó là để trang sức thôi. Ta đeo cho nó đẹp, fashion, mod. Nhưng mà người Phật tử mà đeo chuỗi mà hiểu rõ cái ý nghĩa đeo chuỗi đó sâu sắc rồi, họ đeo mà vô quái ngại. Nè, đeo vô tay này nghe. Thì vừa đưa cái tay lên chỉ cái bà kia, bà coi chừng tôi nghe nha. Trời, chuỗi. Đó, mô Phật. Cái miệng mình vừa giơ tay nó bà coi chừng tôi nghe. Một mặt tay thôi là răng nú lẫn lộn nha. Thì mình nhớ mình đưa cái tay này lên. Trời đất ơi, tay mà đeo chuỗi mà chỉ chỏ nói cái lời độc địa như vậy, thụt lại liền. Thay vì nãy mới vừa đưa về cái tao mô Phật. Hiểu được cái ý nghĩa đeo chuỗi. Ta đeo chuỗi là cho nên vừa rồi mà kể đại chúng nghe một câu chuyện đó. Có một em nhỏ đạo chúa, ba mẹ mới gửi lên chùa học một cái khóa hè. Thì Pháp Hòa có biết đứa nào chúa đứa nào Phật đâu. Thì tới giờ mình tặng quà mình tặng hết, thì Pháp Hòa phát mỗi đứa sâu chuỗi hết. Mà Pháp Hòa dặn mấy đứa nó, con đeo cái sâu chuỗi này để khi nào con sắp làm việc xấu con dơ lên, sắp làm xấu thì con nhớ cái sâu chuỗi này nhắc con làm việc tốt. Pháp Hòa đâu có biểu nó niệm Phật gì đâu, mà biểu nhớ vậy thôi. Cái nó đi về cái nó gặp chú bác gì của nó la nó, mày có biết mày đạo chúa không, mày đeo cái này em giục thùng rác đi, thế này thế kia. Cái nó không giục, nó đem về nó hỏi má nó. Nó nói mẹ bác la con, bác không cho con đeo. Cái thì mẹ nó xoay qua hỏi, nhưng mà lúc thầy cho con, thầy dặn con cái gì? Nó nói thầy dặn con á, đeo cái này để khi nào con sắp làm việc xấu á thì con nhớ cái này nhắc con làm việc tốt. Mẹ nó hỏi, mà con có thích vậy không? Nó nói dạ con thích, thế thì con cứ đeo. Vậy thì đeo chuỗi á, có nhiều người đeo rất nhiều chuỗi, đủ kiểu đủ thứ mà chưa hề lần một sâu nha. Tại vì nghĩ rằng đeo cái này để bình an thôi. Nhưng mà nếu bình an được, sẽ được bình an nếu đừng làm việc xấu, sẽ được bình an nói nếu đừng nói bậy, sẽ được bình an. Nhưng mà với điều kiện là vừa định đánh người ta nhớ thụt tay lại, thay diền dậy thành vậy. Thành thử ra tu là mình chuyển hóa vậy thôi. Đó là niệm Phật đó. Không niệm Phật à, nhưng mà vừa ra vậy là niệm Phật liền. Đó nghĩa niệm Phật đó. Cho nên tụng cái câu nghe không, nguyện hiểu Như Lai chân thật nghĩa. Cái nghĩa chân thật của Như Lai tuyên thuyết hồi sáng mình tụng đó, tinh thông giáo nghĩa huyền vi, nghĩa lý của kinh huyền vi và huyền diệu và thâm và sâu lắm. Cho nên đó, mình có niệm bất cứ vị Phật nào. Có vị hỏi, thưa thầy ở nhà con thờ Phật Thích Ca mà tối nào con cũng niệm Quan Âm, vậy Phật Thích Ca có buồn không? Trời ơi, chúng sanh mình đó, sống với nhau mình mới buồn rầu cả ngày, chứ còn đã là Phật rồi thì ai buồn chi mấy chuyện đó. Mà hơn nữa Phật Thích Ca là thường dạy mình phải niệm Phật, niệm Bồ Tát, thì mình có niệm ai thì Ngài cũng vui thôi. Ngài nói you good, con tốt lắm, con theo lời ta dạy. Chứ Phật đâu có đi ganh tị mấy chuyện đó, tị với chúng sanh mình. Mình sống với cái tâm chúng sanh phàm phu của mình, ganh tị với nhau từng chút, chứ Phật Bồ Tát đâu ganh tị kiểu đó. Cho nên cái câu hỏi này được. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái tấm rất thật, tấm lòng thật. Kính bạch Thầy, cho con hỏi, con thấy ở các chùa tại sao lại cúng sao giải hạn, cúng tam tai. Dịp Tết con đi chùa thấy có bảng tam tai viết dần ngọ tuất, và có một thầy nói là 3 tuổi này năm nay xui xẻo lắm, có thể bị tai nạn, và nói mọi người viết tên để thầy cúng. Con thấy Đức Phật không có dạy như thế, giống mê tín, mâu thuẫn quá. Mỗi năm người ta hay đi cúng sao giải hạn. Thưa đại chúng, có một cái ý ta gọi là tam tai. Quý vị hiểu chữ tam tai không? Một chu kỳ là 12 năm. Thì người ta quan niệm rằng cứ 12 năm thì 9 năm mình an lành thì có 3 năm xui. 3 năm liên tiếp xui, mà thường thường á ba cái tuổi nó đi chùm với nhau, nó đi theo tam hạp. Quý vị biết tam hạp không? Tam hạp là dần ngọ tuất, hợi mẹo mùi, thân tí thìn, tỵ dậu sửu. Đây gọi là tam hạp. Còn tứ hành xung á là dần thân tỵ hợi, tí ngọ mẹo dậu, thìn tức sửu mùi. Bốn cái tuổi này đi chung kêu tứ hành xung. Nhưng mà những cái ý như vậy đó là quan niệm nhân gian tín ngưỡng của Trung Hoa, và nó ảnh hưởng vào đời sống văn hóa của người Việt. Mà dù là người Việt hay người Hoa thì những cái tín ngưỡng này nó nằm trong tín ngưỡng nhân gian, chứ không liên quan gì đến Phật giáo hết. Phật giáo không hề dạy vấn đề xui xẻo, cử kiên, kỵ tuổi này tuổi kia gì hết, không có cái đó. Mà Đức Phật dạy như thế nào? Ngày nào, tháng nào, giờ nào, năm nào, nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt là ngày, tháng, năm, giờ tốt. Nếu năm đó, ngày đó, tháng đó, giờ đó nói xấu, làm xấu, nghĩ xấu thì ngày đó là năm xấu, ngày xấu, thế thôi. Như vậy thì xấu tốt là tùy cái tâm của mình. Thí dụ hôm nay mùng 3, mùng 7 gì đó, mà mình đi vô trong casino, mình đánh nó thua, nó trời ơi sáng đi chơi còn quên coi ngày, nhằm ngày tam nương bởi sạch bách. Nhưng mà rồi bữa khác đâu phải ngày tam nương đâu, đâu phải mùng 3, cũng không phải mùng 7, không phải ngày tam nương, mình đi chơi nó cũng thua như thường vậy. Rồi bây giờ cho dù mình lật lịch, mình coi trong lịch để là hôm nay, mà cũng không có cuốn lịch nào để là hôm nay được đánh bài hết á. Không cuốn lịch nào nói câu đó hết á. Cho nên theo cái tin mà gọi là chân thật của Đạo Phật thì không có sinh xâm bói quẻ, cúng sao giải hạn, ngày tốt ngày xấu gì hết. Nhưng mà trong Phật giáo là có một nghi thức hình thức cúng cầu an, cầu nguyện bằng cách là thắp đèn, tụng kinh để giúp hướng dẫn mình sống tốt. Rồi ông thầy bói ông thọc một câu nha. Ông nói năm nay xui lắm nha, tam tai nè. Nhưng mà nếu mà ăn chay mà làm phước mà cho nhiều đó thì sẽ hết. Cái mình nghe mình cũng ăn chay, đi chùa làm phước, nhưng mà thật sự mục đích làm phước đi chùa ăn chay là bởi vì sao? Bởi vì mình sợ xui. Như vậy thì cái hành động nó tốt, nhưng mà nó tốt ở cái mặt là cho mình và sợ xui, mà cái gốc xuất phát của việc làm tốt đó từ cái vô minh. Vô minh là mình không hiểu đạo lý. Vì không hiểu đạo lý cho nên mình mới đi tin những cái đó, rồi mình làm cũng là một cái, đó là một cái ý tốt, là hướng dẫn, chỉ dẫn cho người ta làm tốt, nhưng mà nó chưa rốt ráo. Con người vì sợ mà làm, chứ không có ai bình thường mà tự phát tâm hết đó. Bởi vậy cho nên là vì sợ quá cho nên đem Phật một dĩa trái cây đâu chừng 4 trái táo, thơm thảo thêm chùm nho nảy chuối, nhưng mà cầu nguyện hết nửa cây nhang. Vậy thì Phật cái tu để thành Phật rồi ngồi để chờ mấy nảy chuối của mình, mấy trái táo của mình, mà nói rõ ràng hơn là ăn hối lộ. Mình đến với Phật có sự đổi chát. Phật ơi con xui quá, giờ bữa nay con cúng Phật nảy chuối, Phật phù hộ cho con. Mà nếu như mà may mắn nha, mà mình cầu nguyện xong cái nó hên, cái nó trúng nghe, mình đồn ra liền đó, Phật chùa Trúc Lâm linh lắm. Mà nếu mà Phật chùa Trúc Lâm mà linh đó, là mấy thầy trên chùa cũng khỏe ru luôn, tại vì ăn trái cây quanh năm. Mà Phật linh quá, mình đem mình cúng, mình trả lễ cho Phật, trả lễ Phật là mấy thầy được hưởng. Mà Phật nào mà không linh là mấy thầy chùa đó đói, ta không linh là không cúng. Như vậy thì mình đến với Phật có cái gì? Có cái đổi chác quyền lợi. Phật phù hộ con cúng, Phật không phù hộ con không cúng, trật lắm rồi. Phật nhà bỏ nghe vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan bỏ hết để làm một cái việc là tu tập, để thành tựu được những cái đạo lý sáng ngời truyền đạt cho mình. Chứ Phật đâu phải bỏ cung vàng điện ngọc cả đời của Ngài để mà đi chờ mấy cái trái cây, mấy cái miếng bánh của mình. Nhưng mà nếu mình có dâng cúng cho Ngài là chỉ tỏ một chút lòng thành kính của mình, chứ còn không cúng cũng chẳng sao. Đừng có nghĩ rằng tới hoặc phải có cái gì đó, mình đến bằng một tấm lòng cũng được. Cho nên quý vị thấy có cây nhang thắp sẵn trên bàn thờ, quý vị cứ tới lễ Phật đi, không cần phải thắp nhang đâu. Không phải mỗi người cây nhang Phật mới chứng đâu. Mà nếu mà thắp nhiều quá khói đó, Phật nhăn nhăn, Phật nhìn không kỹ phụ hộ không kịp nữa. Mà không thắp gì hết mà Phật nghĩa là sáng mắt, Phật nhìn rõ coi mình là Nguyễn Thị Sủ, Phật phù hộ cho rõ. Chứ còn thắp mỗi người một cây, còn quan niệm là bây giờ cứ nghĩ 100 người mà mỗi người 3 cây là 300 cây nhang, khói cây mắt, Phật nhìn lội lo dụi mắt không nhìn. Mình nói Phật ơi con nè, Phật nhìn không kỹ nữa. Con nè, nhưng mà Phật đang khói mắt quá nhìn không rõ. Thấy người ta thắp sẵn cây nhang rồi, mình cứ việc lại Phật là được rồi, không cần thắp nhang đâu. Không phải mỗi người phải mỗi cây nhang. Bởi vì cây hương là tượng trưng cho giới hạnh, thắp một cây là đủ tỏa. Và thưa đại chúng, đến một lúc nào đó cái chất hóa chất mà người ta làm trong nhang nhiều quá đó, chúng ta cũng không nên dùng nữa đó. Và thưa là nhang mà càng mùi chừng nào là hóa chất nhiều chừng đó, không có tốt đâu. Cho mình thắp nhang nhiều không có tốt, một cây tượng trưng thôi. Bởi vì hương là tượng trưng cho hương đức hạnh, đèn là tượng trưng cho trí tuệ, hoa là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả, nhang đèn bông trái là tượng trưng cho đạo lý hướng dẫn chúng ta sống, có nhân quả, có trí tuệ, có giới hạnh. Mà thưa đại chúng, người sống mà có trí tuệ, có nhân quả, có giới hạnh có phải đẹp không? Quá chừng đẹp thì tự nhiên người đó là một cái bàn thờ tuyệt vời, đi lên đâu cũng tỏa ra hương, ra hoa, ra quả cho mọi người được hưởng. Cho nên cái ý niệm cúng tam tai cũng không có. Mà nếu như nhà chùa mà có làm thì chắc có lẽ là cũng phương tiện, tùy thuận chúng sanh mà làm thôi, chứ còn thực chất là không có. Nếu như mà mình xin một cái quẻ rồi lúc nào mình sống mình cũng sao, mình cũng tùy thuận vào cái vấn đề sinh sanh báo quẻ mà không quyết định được cái gì hết. Cái gì cũng phó thác cho đến tối cao nào ở trên hết, không được. Tổ Quy Sơn nó đừng để ai quyết định đời mình, mà mình phải là cái người quyết định cho đời mình. Chứ quý vị thấy một đứa nhỏ, nếu nó muốn trở thành một bác sĩ, tự thân nó sẽ trở thành bác sĩ. Mình không ép nó được nếu nó không có khả năng. Mà nhiều khi những cái thảm trạng đau lòng là mình cứ muốn con mình là bác sĩ với dược sĩ với kỹ sư, cứ ép mà nó khả năng nó không làm được. Cái cuối cùng nó buồn quá, nó thấy nó không làm được gì cho cha mẹ nó vui, nó tự vẫn nó chết. Rồi khi tự vẫn nó chết cái mình nó khóc lên, thôi con ơi con sống vậy đi, giờ con là cái gì cũng được hết. Mà cái lúc nó còn sống sao nó là một đứa con bình thường, nó đi học theo cái ý thích của nó mà nó không chịu. Thì cái đó là cái nguy hiểm. Cái đó là mình không thấy rõ từ cái nhân đó, mình đợi tới cái quả cái mình chuyển. Và thưa đại chúng, những cái đó là do cái gì? Người ta quy nạp theo cái mức độ phần nhiều thôi. Ví dụ ha, có nhiều người ta nói vậy nè, người ta quan niệm rằng con gà đó là cực khổ lắm, nó phải mổ mới có ăn. Mà nếu mà con gà đó nó xui xẻo, nó không mổ dầm bồ lúa, nó mổ dầm dây thun, nó nuốt dây thun nó cực lắm, cho nên ai tuổi dậu nên số khổ. Mình quy nạp vậy thôi. Quy nạp là phần lớn, số nhiều cái mình gom lại đại khái vài trường hợp nó na ná giống nhau, vậy là bắt đầu mình trở thành ra một sự quy nạp tổng hợp. Tuổi nào cũng giống nhau hết. Ví dụ ta nói tuổi Dần nó cao số lắm, lận đận tình cảm lắm. Em cũng tuổi Dần nè, đi tu như em đi khỏi lận đận. Tuổi Dần lận đận tình cảm lắm. Vậy là quý vị rõ ha. Cho nên sau này mình có thấy ai làm những cái điều đó, mình biết đây không phải là của Phật giáo. Mà nếu các chùa có làm là chẳng qua là tùy thuận thế gian thôi, chứ còn Phật giáo không có. Nhớ, chỉ cần tâm nghĩ tốt, lời nói tốt, hành động tốt, ngày đó nhất định là ngày tốt. Bây giờ hôm nay thí dụ nha, hôm nay là rằm lễ Phật Đản nha, theo quan niệm là tốt chứ gì. Thử bây giờ ra đường chửi người ta, coi người ta chửi lại không. Đừng có lựa ngày chửi người nữa. Đây là hôm nay rằm mà chửi nó chắc nó nín thinh để cho mình chửi à. Không. Nói thời thế gian là không có dễ đâu em. Cứ mình cứ nghĩ là ngày thế, bây giờ lựa là ngày rằm là ngày tốt đi, là thử làm việc xấu đi rồi biết. Phải không? Thành không có chuyện đó đâu. Cho hồi xưa nó cất cái chùa này, mấy vị tới hỏi tuổi thầy viện chủ, hỏi tuổi Pháp Hòa, bấm cái nói trời đất ơi, sao thầy cất chùa mà thầy xây hướng này. Hỏi thầy viện chủ, hỏi tại sao không xây được. Nó xây cái hướng này là hai thầy làm không được chuyện lớn đâu. Cái thầy viện chủ thấy nói trời Phật ơi, tôi cất chùa cho Phật ở chứ tôi đâu có ở, tôi ở ké. Tôi với ông thầy Pháp Hòa ở ké, không thấy hai phòng có chút xíu ở sao đây. Phật cũng ở chính, tôi cất cho Phật ở, mình là ở ghé Phật thôi. Rồi có một vị, cái ngày khởi công xây cái chùa này là quý vị biết không? Ngày 31 tháng 10. Lễ gì? Halloween. Có vị mới tới mới nói trời ơi, hết lừa hết ngày, lựa ngày cô hồn. Cho nên mình luôn luôn một cái quan niệm, mình làm việc thánh thiện, mình làm việc tốt cho đời, cho người, không bao giờ xấu. Ngài cứ nhớ vậy. Trong kinh Phật nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt, ngày tháng năm giờ đó tốt. Ngược lại, nói xấu, nghĩ xấu, làm xấu, ngày đó, giờ đó, tháng đó, năm đó là ngày giờ xấu. Con có rất nhiều điều muốn nhờ thầy chỉ dạy. Hôm nay con mạo muội gửi thầy, mong thầy bớt chút thời gian quý báu giải quá giải cho con. Từ khi con biết đến Phật giáo và các bài thuyết pháp của các thầy, con thường xuyên mở nghe. Có phải con thường xuyên mở nghe nên các vong linh hương linh về cùng nghe, nên trong nhà con có nhiều chuyện lục đục không bình thường, có phải vậy không? Quý vị trả lời luôn giùm đi, phải vậy không? Trời Phật, thử hỏi mình nghe pháp, mình nghe điều thiện, mình trở thành người thiện, người tốt. Giả dụ như có vong linh nào nghe, không lẽ họ nghe ngược lại, nghe điều tốt thì trở thành điều xấu, họ đi lục đục mình. Một câu hỏi, thật sự cái vị Phật tử này, những câu hỏi đều rất chân thật, từ những cái tấm lòng không hiểu mà hỏi. Nhưng mà những ai đó đi tuyên truyền những cái ý nghĩa này hoàn toàn không có một cái chút gì gọi là hợp tình hợp lý hết. Tiếng Anh nó gọi là no sense. Tại sao một người khác nghe thẩm thấu làm tốt mà một người khác nghe lại làm xấu làm sao? Cho nên có nhiều người nói có nhiều người quan niệm rằng tại vì mở nghe như vậy cho nên các vong linh nó về rồi nó phá trong nhà mình, làm cho gia đình mình lục đục. Làm gì có chuyện đó. Và mà ví dụ bây giờ quý vị không mở băng kinh đi, quý vị mở phim, phim action, phim đâm chém, phim tầm bậy tầm bạ trong nhà, mở tối ngày sáng đêm, rồi vong linh nó về nó coi nữa làm gì? Bây giờ nó nghe pháp mà nó còn không tu nữa thì nó coi cái phim nó chắc nó tu à. Cho nên không có một cái quan niệm như vậy nữa. Đấy cũng một dạng gì? Tà kiến. Có nhiều người nói tối ngủ đừng có mở máy niệm Phật, trong nhà đừng có mở máy niệm Phật. Mở như vậy rồi vong linh nó vô, nó nghe nhiều lắm, nó ở trong nhà, nó làm cho nhà mình lục đục cả ngày. Mình không nghe mình mới lục đục chứ. Tại mình lục đục chứ vong nào lục đục. Rồi mình trả lời câu hỏi nữa rồi mình nghỉ. Trong kinh Địa Tạng nói, người cõi âm chỉ nhận được một phần công đức, còn lại sáu phần là do người cõi dương hưởng. Và các thầy cũng thường dạy Phật tử rằng khi hồi hướng nên nhớ đến pháp giới chúng sanh oan gia trái chủ. Nếu vậy khi con hồi hướng công đức phước báo nhiều nơi như vậy, con có vô tình làm cho phần phước báo, tức là một phần của người thân của con bị chia bớt không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là trong kinh nói 7 phần công đức khi mình làm được cho một cái người mất, thí dụ một cái người mất, mình làm việc phóng sanh, ăn chay, bố thí gì đó, hồi hướng cho người mất, mà 7 phần công đức người chết hưởng có 1 phần thôi, còn 6 phần còn lại là của người còn sống. Thì câu hỏi là bây giờ người thân của con hưởng có 1 phần à, mà đã vậy rồi mình còn đem phổ nguyện pháp giới chúng sanh nữa, vậy người thân của con có bị chia hết phần còn lại không? Đã hưởng con phần rồi còn bị chia nữa. Câu hỏi vậy đó cũng có lý không? Đem cho cái bánh rồi còn bắt chia 10 người ăn nữa. Thưa đại chúng, tại vì mình hiểu cái chữ phước ở đây á, là nó có limit, nó có hình, có tướng, cho nên nó mới bị hạn hẹp trong khuôn khổ. Còn cái phước mà ở đây muốn nói là cái phước từ tâm. Cái phước từ tâm là cái phước vì vô cùng vô cực. Mà mình làm việc gì mà biết nghĩ tới mọi người thì cái đó nó mới gọi là vô cùng. Phóng vào ví dụ vậy nè. Một ngọn đèn mình thắp lên đây, ở dưới đây quý vị có 1000 cây đuốc và cây đèn, quý vị đến mồi lửa từ cái cây đèn chánh này. Có vì tại quý vị mồi lửa 1000 cây mà cái đèn chánh này nó bị lu mờ cái lửa không? Không. Cũng như thế, phước của mình hồi hướng là mình hồi hướng bằng cái tâm lực, cũng giống như một ngọn đèn, không bao giờ mà do 1000 cái đèn khác tới mồi, ngọn đèn này cũng không thay đổi. Ở đây nó nói tới cái chỗ một đây đó. Cái một đây là tượng trưng cho gì? Một sự nhất tâm. Nếu mà sự nhất tâm của mình mà có rồi đó thì không việc gì mà không thành. Chỉ sợ chúng ta làm mà không nghĩ tới tha nhân thôi. Phong là ví dụ á, mình đi chợ mình nấu ăn, mình nấu khách, mình nói hôm nay có một người khách tới, nhưng mà không bao giờ mình nấu ăn mà đủ cho một người khách ăn. Đa số nói mặc dù một người khách, vì đãi một người khách, nhưng mà mình cũng sẽ nấu sao đủ cho cả nhà. Và tùy theo cái số lượng 200-300 người, mà ngày đó có một người khách, nhưng mà mình cũng nấu cho 200-300 người ăn. Vậy thì đâu phải là nghe tiếng chữ một đó là chỉ có một đâu. Nhưng mà có một đó là biểu tượng. Nếu chúng ta có một tấm lòng thì tấm lòng đó sẽ trang rãi được hết, không có gì trở ngại hết. Cho nên đừng có lo là người thân của mình hưởng có một phần mà còn bị chia. Nếu cái tâm rộng rãi của chúng ta mà chia đều ra, hay là cái tâm rộng rãi của chúng ta trùm khắp, thì nó không bị hạn hẹp. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó không có hình tướng, mà chính nó không có hình tướng cho nên nó là sao? Nó trùm khắp, không có bị hạn hẹp. Một cái người người ta đau khổ á, cái sự đau khổ của chúng ta như một muỗng muối. Nếu cái muỗng muối đó đổ vào cái ly này thì nó rất mặn. Nhưng nếu muỗng muối đó mà đổ xuống sông thì không ăn thua gì hết. Cũng như thế, đau khổ của chúng ta cũng giống như một muỗng muối thôi. Nước trong chung hay là nước ở trong đại lòng sông, đó là lòng của chúng ta. Nếu chúng ta cảm nhận nó hẹp hòi thì nó sẽ là một khối đau khổ. Còn nếu chúng ta cảm nhận nó rộng rãi thì tự nhiên chúng ta nhẹ đi đau khổ. Phải vào ví dụ, thí dụ bây giờ cái người đó không còn thương mình nữa, người đó nói với mình là hết duyên với mình, hết thương mình rồi. Nhưng nếu chúng ta ôm khối đau khổ đó thì chúng ta mặn lắm, tại vì mình chỉ thấy người đó phải là của mình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta rộng ràng chút nữa, chúng ta nói thôi, mình với người đó duyên đã hết, và hôm nay người đó tiếp tục duyên với người khác. Bây giờ nếu người đó không còn thương mình nữa mà người đó thương người khác thì cũng tốt thôi. Chỉ cần mình nghĩ nó nhẹ nhàng, tất cả sự có sự hội hợp và sự chia ly đều là duyên hết. Đủ duyên thì có mặt, cũng đủ duyên chúng ta chia tay. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ cái người đó họ sống với mình, họ làm khổ mình mỗi ngày. Bữa nay họ không còn làm khổ mình nữa, mình cũng khổ luôn nữa đó. Tôi ước gì ở như tôi cũng được, mình chỉ cần làm khổ tôi thôi. Nhưng mà lúc còn ở chung thì than rên dữ lắm, nói trời ơi không biết chừng nào tôi mới được dứt. Mà tới hồi người ta dứt thì khóc. Sao mình không nghĩ hết nghiệp? Thay vì mình nghĩ đây là sự đổ nghiệp, trời tôi tu chắc tôi bị đổ nghiệp, sao giờ vợ không thương, chồng không thương, không, nhờ mình tu cho nên nghiệp hết. Còn nếu mà nghĩ nợ này không mình trả dứt rồi, giờ bắt đầu lấn qua nợ khác, người khác tiếp tục trả giùm mình. Hay là mình nói rộng hơn, nếu như mình là người đang chịu khổ, thôi nếu mình không chịu cái cảnh này thì chắc cũng sẽ có người khác chịu, thôi để mình chịu còn hơn người khác chịu. Cũng muỗng muối thôi, mà ăn thua mình để xuống sông hay mình để ở trong nước. Vừa rồi Pháp Hòa có đi Mỹ giảng xong thì có một vị Phật tử mời về hộ niệm cho người ba đang bệnh nặng sắp mất. Thì Pháp Hòa về là đây 2 ngày sau thì ông cụ mất. Thì sáng nay Pháp Hòa mới gửi cái thư chia buồn. Thì trong cái mail Pháp Hòa viết, mình mất một người thân, mình đau lắm, buồn lắm, nhưng người thân đó vẫn còn đây với mình. Mà mình chịu không nổi là vì cái sự đau đớn, bệnh tật đã làm họ khổ và mình cũng khổ theo. Tuy họ chết nhưng mà cái sự đau đớn đó không còn hành hạ họ nữa. Và nếu mình nhìn rộng ra, mình nhìn rộng ra, người đó không còn hạn hẹp ở một cái thân tứ đại hữu hạn này nữa, mà bây giờ người đó đang sống rất rộng ở trong các con các cháu. Có một hôm Pháp Hòa nói điều này với một cái đám tang của một cái người Mỹ. Thì xong đám tang thì cái người nhà đã chạy tới: cảm ơn thầy đã cho tôi một cái nhìn rộng, và tôi thấy rằng người thân của tôi đang sống mãnh liệt trong tất cả các con các cháu, chứ không phải chỉ hạn hẹp ở một thân xác của người đó nữa. Cũng giống như bây giờ nè, mình không có ông bà nội ông bà ngoại, nhưng mà ông bà nội ngoại có trong người mình, dòng máu của nội ngoại đang ở trong ba, rồi ba truyền xuống cho mình, rồi mai mốt mình có con mình truyền xuống cho con. Bây giờ ông bà mình sống dài ra, không bị hạn hẹp trong một cái thân, một cái tướng nữa. Thấy rộng như vậy, tự nhiên cái tâm mình nhẹ ra. Thí dụ hôm nào quý vị mất tiền đi, mình mất thì mình không có của mình xài, nhưng mà chắc chắn sẽ có người lượm được, cho nên mình mới mất. Thôi thì ai lượm được thì người ta có người ta xài, mình mất thì người khác có người xài. Nghĩ vậy cái tự nhiên tâm mình sao nhẹ ra. Hồi cuối cùng Pháp Hòa kể lại câu chuyện của một ông Gandhi. Ông bước lên chiếc xe lửa, vô tình ông làm rớt chiếc dép. Tới xe lửa rồi, ông lột chiếc dép còn dính trong chân, ông dục trở lại cái chỗ hồi nãy. Người ta mới nói ông làm gì kỳ vậy. Ông mới nói bây giờ tôi rớt chiếc dép ở khúc đó, ai lượm được chiếc dép cũng không mang được, bị gì có một chiếc hà, mà tôi giữ chiếc tôi cũng đâu có mang được. Thôi tôi lột đây, tôi dục lỡ đó luôn, lỡ ai có lượm lượm hai chiếc, ta có nguyên cặp ta mang. Quý vị thấy cái hình ảnh đó không? Cho nên đa số vừa rớt chiếc dép, trời ơi tiếc quá, chiếc đó 300, 500, mà bây giờ 300, 500 thì cũng còn một chiếc, làm được cái gì? Thôi dục lại đó luôn. Mà cái đó là chuyện rất thực tế, chứ không có gì xa vời mà chúng ta làm được. Nó thật là như vậy. Cho dù cái đôi giày mình 500 đô, nhưng mà nếu mình có giữ một chiếc thì cũng chẳng làm được gì. Nếu ai đó lượm được cả hai chiếc thì người ta xài được cả hai. Cho nên nhiều khi á, cái mình mất chưa hẳn đã mất, mà ai đó được thì người ta được trọn vẹn. Cho nên mình đâu có mất. Ví dụ như bây giờ quý vị nấu cơm cho đại chúng ăn ngày Chủ nhật á, người ta ăn hết nhưng mà còn không? Còn gì, còn cái phước. Cho nên có gì đâu mất. Giống như quý vị xúc một muỗng đất, từ cái lõm này đắp qua lõm này, mất cái lõm này mà bù lõm khác. Cho nên ở đời nếu chúng ta có cái nhìn nó thoáng như vậy, tự nhiên tâm hồn chúng ta sao? Nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Và cuộc sống của chúng ta nó vui hay buồn chẳng qua một cái thôi, đó là cái nhìn. Nếu chúng ta có cái nhìn rộng, cuộc đời mình nhẹ, mà chúng ta có cái nhìn hẹp thì tự nhiên khổ đau. Khác nhau ở một cái nhìn. Đời vui hay khổ, tâm mình sáng soi.
Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con tịnh tâm và quán chiếu. Theo như con hiểu từ lời dạy của quý thầy là khi mình tịnh tâm thì mình tập đếm hơi thở và không để cho tâm mình chạy loạn. Khi mình quán chiếu thì mình phải suy nghĩ trong một ngày đó mình phải làm và khởi lên những niệm xấu tốt gì để sửa đổi. Xin thầy dạy cho kem con cách quán chiếu. Đại ý cái câu hỏi là mình đếm hơi thở để mình trụ tâm, nhưng mà khi mình quán chiếu tức là mình phải suy nghĩ. Vậy thì làm sao trụ? Thưa đại chúng, khi mình có một việc gì cần lo, cần suy nghĩ, thì mình suy nghĩ trong cái phạm vi câu chuyện đó để nó có thể có phương pháp giải quyết vấn đề. Cái điều này đúng chứ không có gì sai. Không có phải là, thí dụ như bây giờ mình nói rằng mình được lãnh cái trách nhiệm là phải tổ chức trang trí trong cái hall này, thì mình phải đi vô trong cái hall này, mình đứng mình quán sát hall này rộng hẹp như thế nào, cao thấp như thế nào, và có bao nhiêu chỗ, thì mình sẽ nghĩ ra rằng chỗ này mình treo cái gì, chỗ này mình để cái chi. Thì trong cái phạm vi đó thôi, mặc dù mình có tâm mình có hướng về bức tường này, hướng về bức tường kia, nhưng nó vẫn ở trong phạm vi một đề mục để chúng ta quán chiếu, không có sao hết. Cho nên cái vấn đề quán chiếu tức là khi mà mình trải qua một ngày thì mình hãy quán chiếu lại ngày hôm nay mình sống như thế nào. Ngày hôm nay mình đã sống như thế nào, mình đã làm được bao nhiêu cái điều tốt đẹp hay là những cái điều lỗi lầm trong một ngày mà chúng ta có, gọi là quán chiếu. Cho nên tại sao á mình có hai Đức Phật, một Đức Phật Dược Sư, một Đức Phật Di Đà. Đức Phật Dược Sư ở phương gì? Phương Đông. Và Phật Di Đà ở phương gì? Phương Tây. Thì hai Đức Phật ở hai phương, mà phương Đông là mặt trời mọc, mà phương Tây là mặt trời lặn. Sống thì nương Phật Dược Sư, chết thì nương Phật Di Đà. Hay nói một cách khác, ban ngày tâm chúng ta sống với Phật Dược Sư, nhưng chiều về chúng ta trở về với sự tịnh lặng của Di Đà, để quán chiếu rằng ngày hôm nay chúng ta đã sống như thế nào. Cho nên hai hình ảnh của hai Đức Phật không phải là để chết mới được Phật Di Đà đâu, mà Di Đà là tượng trưng cho sự tĩnh lặng. Mà khi chiều về, tức là ý nói là hết một ngày, chúng ta suy nghĩ lại, ngẫm lại mình đã sống như thế nào trong một ngày đó. Cho nên Pháp Hòa có giảng một bài, một ngày hai việc thiện. Một ngày hai việc thiện là mình hãy quán chiếu, mình thấy mình sống, mình cần làm gì, và tối mình phải làm gì. Nếu hôm nay mình quán chiếu, mình thấy ngày hôm qua mình sống dở quá, mình dụng một ngày của mình chưa có hết, mình đã để cho buông trôi, thì ngày mai mình sống tốt hơn. Cho nên cái đó gọi là quán chiếu. Rồi thí dụ như kỳ này mình tổ chức, một tổ chức xong rồi mình ngồi lại, mình quán chiếu là trong một quá trình tổ chức như vậy, mình đã vấp phải cái gì và mình đã học được cái gì. Cho nên cuộc sống của mình là cả một sự quán chiếu, để mình trở về mình học hỏi những cái gì đã qua. Cho nên cái gì mà đã qua rồi, cho dù nó có dở cũng chưa chắc là cái điều không tốt, bởi vì nó cơ hội giúp cho mình quán chiếu nhìn lại. Sau khi con quy y, con có cần mặc áo lam khi đi chùa hay không? Thầy chỉ thêm cho con sẽ không được phạm vào những điều gì. Con không đi chùa, con được đọc kinh chú Đại Bi và vãng sanh không? Thưa đại chúng, sự tu hành của mình nó không liên hệ, nó nghĩa là không phải nói vấn đề đi chùa không đi chùa. Khi mình quy y, tức là mình chính thức trở thành Phật tử, và để cho trang nghiêm thân tướng của một Phật tử, cho nên chúng ta đã tạo ra một chiếc áo gọi là áo tràng. Chữ tràng á nghĩa là áo dài, bởi vì phát âm từ chữ trường, áo trường đó. Áo trường hay là áo tràng gọi là áo dài xuống. Tại sao phải là cái áo dài? Để nó che cái thân của mình. Nhiều khi mình lỡ mặc một bộ đồ nó không được kín, nó không được trang nghiêm, thì mình có cái áo tràng mình mặc vô để mình làm trang nghiêm pháp phục. Ý nghĩa thứ hai là khi mà chúng ta mỗi người áo xanh, áo đỏ, áo vàng, đủ màu, đủ sắc, đủ kiểu, đủ cách, nhưng khi chúng ta vào chùa rồi thì tất cả chúng ta là bình đẳng. Cho nên cái áo tràng là tượng mặc vô rồi, giàu nghèo ai cũng giống nhau, cũng chỉ là một cái áo tràng. Cái thứ hai, cái hình thức của chúng ta khi vào chùa tụng kinh, phần lớn là chúng ta không có ngồi ghế, chúng ta ngồi dưới đất. Vì ngồi dưới đất thì phải xếp bằng cái chân, cho nên đôi khi cái tướng mình ngồi nó không có đẹp, nó không kín. Cho nên nhờ cái vạt áo tràng nó che phủ cái thân mình lại, để khi chúng ta ngồi xuống, chúng ta có vải, có áo, chúng ta che. Quý hiểu ý như vậy. Và đồng thời cái áo tràng còn tượng trưng cho cái giới mà chúng ta đã thọ. Bởi vì quý vị nhìn cái áo tràng xem, ở trước là hai vạt, thấy không? Hai vạt nối lại đó. Rồi ở bên trong có cái vạt ngắn ngắn là ba vạt. Ở ngoài sau thêm hai cái vạt nối nữa là năm vạt. Năm vạt là tượng trưng cho năm giới mà Phật tử chúng ta đã thọ. Hiểu ý không? Rồi cái cổ ở trên này nè, cái cổ trên này nè, cắt cho nó tròn chỉnh. Rồi ở bên trong lót một miếng vải vuông vuông, để nhắc nhở chúng ta là Phật tử sống cho vuông tròn. Như vậy thì cái áo tràng nó mang cái nghĩa. Vậy thì chúng ta có muốn mặc cũng không, cũng được, mà không muốn mặc cũng chẳng sao. Nhưng nếu chúng ta thấy được cái đạo lý, cái ý nghĩa rồi thì chúng ta có mặc thì càng tốt. Tại vì mỗi lần mặc vào thì nó nhắc nhở mình. Thí dụ như quý thầy, mỗi lần mặc cái áo lên thì có bài kệ: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Còn nếu như mình là Phật tử, mình mặc áo tràng rồi, mình mặc vô rồi, mình lấy cái tay mình gài cái nút, thì có bài kệ: áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Bây giờ quý vị rồi, bây giờ quý vị Pháp Hòa nói cái hình dáng áo tràng, ý nghĩa áo tràng, rồi giờ Pháp Hòa nói tới cái màu sắc của áo tràng. Màu áo tràng là màu lam. Màu lam là tượng trưng cho nhan khói hiền hòa. Cho nên nếu mình mặc, và mình mặc cái áo tràng này rồi thì phải nhẫn nhục. Tại vì ai mà mặc cái áo tràng này mà giận lên cột hai cái giạc lại đánh lộn không? Đó. Cho nên cái áo tràng nó thúc liễm mình. Cái áo tràng nó thúc liễm mình. Không lẽ bây giờ mặc cái bộ đồ vặt hò đi ra chợ trả giá? Cái này bán sao vậy? Cái ta nói 5 đồng bó tôi mua cho chùa. Bớt không? Thí dụ vậy. Mình mặc cái áo này rồi thì mình, cái cách sống của mình, cái hành xử của mình nó cũng nhẹ hơn, nó dễ thương hơn. Thế thì cái áo này là cái phương tiện nhắc nhở chúng ta, thúc liễm chúng ta. Thế thôi. Và mình mặc cũng được, mặc cũng sao. Rồi bây giờ nói đi chùa. Hôm qua, hôm trước, tuần trước Pháp Hòa định nghĩa chữ chùa rồi. Chùa là gì? Là cái nơi gần gũi người lành, lánh xa người xấu, gọi là chùa. Vậy thì khi một giây phút nào chúng ta đi chùa là giây phút đó chúng ta đang xa cái xấu, chúng ta gần cái thiện. Còn cái chuyện mình đi chùa là để làm chi? Để mình học hỏi, để mình nhẫn nhục, để mình hung đúc, để mình huân tập. Rồi mình bước ra ngoài, mình đối nhân xử thế tốt hơn. Cho nên trong 3 quá trình tu nhà, tu chợ, tu chùa, mình tu chùa là dung nạp cái thiện duyên, thiện căn, để rồi chúng ta trở về, chúng ta sống với chợ, với nhà nó dễ thương hơn. Chứ không có liên hệ vấn đề tụng kinh. Không ai bao giờ nói người không đi chùa không được tụng kinh. Mình đi chùa là mình cứ đi để hộ trì cho tam bảo. Nhưng mà bắt buộc ở nhà phải tụng kinh tu tập là điều cần làm. Ai đó không đi chùa nhưng ở nhà tụng kinh niệm Phật, tập tu vẫn phải làm. Bởi vì tu là trường thời tu, tu trường kỳ kháng chiến, tu quanh năm suốt tháng. Cho nên tu là chuyện rất đơn giản của mình, chứ không có chuyện gì phải ráng tu. Người ta nói thôi ráng tu, tu làm gì phải ráng. Không có gì phải ráng hết á. Thí dụ như bây giờ nè, mới đầu á thì còn ráng, chứ thật sự khi mình thuần thục rồi đâu có gì phải ráng đâu. Cái chuyện tu là chuyện bình thường. Cũng giống như ngài Thái Tông dạy mình vậy đó. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo khỏi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Mọi việc gì nó đến, tâm mình bình thản thì không cần phải nói thiền, mà mình đang sống trong thiền. Cho nên mình, quý vị cứ tụng kinh đi. Đừng có sợ cái chuyện là đi chùa phải tụng kinh. Đi chùa phải tụng kinh, rồi không tụng kinh không được đi chùa, hay là không ăn chay không được đi chùa, không ăn chay không được tụng kinh. Không phải chuyện đó. Xin Thầy hoan hỷ giảng giải chuyện Đạt Ma Sư Tổ an tâm cho nhị tổ. Cái này là một câu chuyện giữa Ngài Huệ Khả và Ngài Đạt Ma Tổ Sư. Truyền thuyết kể rằng khi Đạt Ma Tổ Sư từ Ấn Độ qua Trung Quốc, Ngài lên núi Tung Sơn, Ngài ngồi thiền. xây mặt vào trong vách 9 năm. Người ta không biết lúc đó tổ Đạt Ma tên gì, chỉ biết ông thầy tu này từ Ấn Độ qua mà ngồi xây mặt vào trong vách 9 năm như vậy. Cho nên người thời đó đặt tổ Đạt Ma thời đó là Diện Bích Bà La Môn. Diện Bích Bà La Môn là ông Bà La Môn này ngồi xây mặt vào trong vách. Lúc đó tiếng tâm của tổ được vang ra thì có một người đi đến quỳ trước cái hang động của tổ để cầu xin tổ chỉ dạy. Sau một thời những cái câu chuyện đối đáp thử thách thì nhị tổ, lúc đó tổ Đạt Ma xoay ra hỏi cái vị đó. Vị đó cái thời đó tên là Thần Quang. Ông đến đây để làm gì? Ông muốn cầu cái gì? Nói dạ bạch thầy, tâm con không an, xin ngài an tâm cho con. Thì lúc đó tổ Đạt Ma nói được, ông hãy đem cái tâm không an ra đây, ta sẽ an cho. Thì bây giờ muốn tìm tâm bất an thì cái vị thần quan đó phải lắng tâm xuống đi tìm tâm bất an. Mà khi tâm mà lắng xuống rồi thì có an không? An. Lúc đó tìm tâm bất an ra không? Không ra. Cho nên mới nói dạ thưa thầy, con tìm tâm bất an không có ra. Thì lúc đó tổ Đạt Ma mới trả lời, vậy thì tôi đã an tâm cho ông rồi. Như vậy thưa đại chúng, cái tâm an và bất an từ đâu ra? Có phải Thượng Đế cho mình an không? Có phải Phật cho mình an không? Không phải, cũng cái đó thôi. Nếu tâm mình an thì ở đâu mình cũng an được hết. An vui nơi này, an khắp mọi phương, tình thương sẽ trải dài sự sống. Tôi đi vững trên bàn chân, mắt tôi nhìn xa, lòng tôi thảnh thơi. Bởi vì mình thấy rất rõ, mình thấy rất rõ là nếu mà tâm bất an ở đâu cũng sẽ không an. Mà Đức Phật xác định trong Kinh Pháp Hoa, tam giới bất an do như hỏa trạch. Đời này là ở trong ba cõi, mà ba cõi này như nhà lửa. Ông Tô Đông Pha đó, ông có 7 bà vợ. Thì một hôm mà ngài Tô Đông Pha, ngài Phật Ấn đến nhà của Phật Ấn chơi, cô ông Tô Đông Pha chơi, thì ngài Phật Ấn mới thắp lên 7 cái lò lửa. Ngài Phật Ấn cả đêm cứ nhảy qua lò lửa 1, nhảy 2, nhảy 3, mà cứ cả đêm nhảy 7 qua lại cái 7 cái lò lửa đó. Cái thì ông Tô Đông Pha ông bước vô, ông thấy, ông nói ngài đang làm gì vậy? Ngài không sợ lửa nóng sao? Thì ngài Phật Ấn mới nói, tôi thấy ông có 7 cái lò còn nóng hơn tôi. Thì câu nói vậy thôi thì ngài ông Tô Đông Pha tỉnh ngộ. Thì thưa đại chúng, cái vấn đề ở đây á, chúng ta thường nói là tu tâm. Vậy thì khi mình tu tâm tức là mình biết nhìn lại cái tâm mình nó đang hiện hành như thế nào để chúng ta tu nó. Người nào mà nói rằng tôi không cần đi chùa, tôi không cần tụng kinh, tôi không ăn chay, tôi tu tâm, biết tâm mình ra làm sao tu. Nếu muốn tu tâm thì phải biết tâm mình ngắn, dài, mập, ốm để mà tu. Nếu mình không biết tâm mình là tham, là sân, là mạng, là nghi, đủ thứ hết làm sao tu. Cho nên muốn tu tâm thì phải rõ tâm mình là gì để mà tu, chứ không phải nói đơn giản là tu tâm. Vậy thì cho nên ngài bây giờ tâm mình bất an. Lý do là bất an tại vì mình xốn xang, mình nhiều việc. Bây giờ ngồi lắng xuống thì khi một khi lắng thì tâm bất an không có. Mà tâm bất an không có thì nó đâu có đâu mà an, phải không? Cho nên ngài Đạt Ma mới nói, ông đem tâm bất an ra đây ta an cho. Ông ngồi ông hồ, ông kiếm hoài kiếm không ra. Bởi vì ngồi xuống là lắng, mà lắng thì an là tịnh. Nó còn tìm tâm bất an không ra. Một lần khác một người khác hỏi bạch thầy, xin thầy hãy giải thoát cho con. Vị tổ trả lời, ai trói ông? Ai trói ông mà ông cần giải thoát? Người ta nói một câu, người ta về nhà người ta ngủ khò. Ông ôm cái câu đó, ông tự trói mình trong cái câu đó. Cho nên nhà Phật chúng ta dùng cái từ gì? thập triền thập sử. Triền là cột, sử là sai. Nó cột mình lại rồi, nó sai biểu mình đi. Một khi cái giận mà nó cột mình lại rồi thì mình đi theo cái giận đó. Một khi cái si mà nó cột rồi thì mình chạy theo cái si đó. Xin Thầy hoan hỷ giảng giải chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Dạ thưa, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, cuối cùng là chân không. Nó là một nghĩa thôi. Thế nào gọi là chân ngã? Thường thường ta định nghĩa chữ niết bàn đó, ta nói thường lạc ngã tịnh. Chữ ngã ở đây không nghĩa là cái tôi. Cái chữ ngã ở trong trường hợp này là gì? Là mọi sự mọi việc nó có cái tự do và tự tại của nó. Mình vẫn có tự do tự tại mà mình không biết. Mình có chân ngã mình không hay. Cho nên mình, vì mình không có biết vậy cho nên mình sợ người ta cười nè, sợ người ta nói nè, sợ người ta chê, sợ đủ thứ người hết, mà không ai sợ mình hết. Không có nói tôi sợ tôi, mà tôi sợ người khác không à. Mà người khác không hề cho mình, người khác không hề ban phát cho mình. Cho nên cái chữ chân thường là gì? Chân thường nghĩa là mọi việc nó thường là như vậy. Thí dụ nè, cái hoa này nó tươi, tuần sau nó héo, đó là chuyện bình thường. Nếu mà nó không héo thì kêu hoa giả, còn nếu mà nó có héo thì là bình thường. Mà nếu như là đây là hoa ni lông mà lấy lửa mà đốt vô mà nó teo ngắt, nó cháy thì cũng là thường, bởi vì nó là vải thì nó phải cháy thôi. Cho nên chân thường tức là cái sự thật rất bình, cái thường rất thật, đó là sự thay đổi. Nó trời ơi sao tôi 80 mà da tôi nhăn quá. Cái này là không chịu chân thường à. Cái này là không chân thường à. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Có sao đâu. Nghĩa là cái chuyện mà thay đổi trên đầu tóc, trên da nhăn mình, đó là chân thường. Và còn cái chân thường của mình là tâm mình không có thay đổi. Dù thân xác mình có già nhưng tâm mình vẫn bình an, đó là chân thường. Tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Dù hồi sáng nay tôi chải tóc, tôi mới thấy mấy sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, cũng thoáng chút ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Cho nên Ngài Huyền Giác Thiền Sư, Ngài mới xác định với mình: trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, nhưng mà chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mái. Đó là chân thường. Và người sống được như vậy gọi là chân ngã. Mà dù đời có thay đổi, có biến dịch, nhưng mà lòng mình vẫn bình thường là chân tịnh. Đó là bản chất của Như Lai. Như là gì? Là như như bất động. Lai là gì? Là cứ đi qua hoài mà mình bình thường. Trời ơi, hồi sáng là nó gặp tôi, nó chào, nó dễ thương lắm, trưa nay nó đổi sắc rồi. Cái đó là lai. Còn mình thì cứ như. Người ta không chào mình mà người ta, mình vẫn cứ chào người ta thì mình là như. Còn người ta đến mình gặp thì mình chào, không gặp thì khỏi chào. Cuộc đời này cứ thay đổi như vậy là lai. Còn lòng mình thì cứ như. Sống được như vậy là sống được với như, như lai. Còn không thì lai lai. Na ná. Hết giờ chưa? Tại em ăn tiền giờ. Em sợ lố giờ không được trả overtime. Nam mô A Di Đà Phật. Con muốn biết pháp danh của quý thầy có trùng tên không? Trời đất ơi. hỏi cái này chắc chắc muốn đặt con Pháp Hòa quá. You want to name your son Pháp Hòa, right? Có một cái chú Phật tử, chú viết cho Hòa một cái thơ rất là dễ thương. Thưa thầy, vợ chồng tôi rất là thương quý thầy. Mặc dù lớn tuổi rồi mà bây giờ mới được có đứa con, mà tôi thương thầy quá mà tôi sắp sửa sanh con gái. Xin lỗi thầy, không biết thầy có cho tôi dùng tên thầy để đặt cái đứa con gái tôi không? Trời ơi, mà bữa nào gặp đứa con Pháp Hòa đâu rồi? Đặt tên để dễ chửi chứ có gì đâu. Thưa đại chúng, cái vấn đề đặt tên thì làm sao mà không trùng được, bắt buộc là phải trùng thôi. Như có một lần Pháp Hòa tra chữ Pháp Hòa, thì Pháp Hòa mới biết được là trong sử có những vị cao tăng ở Trung Quốc tên Pháp Hòa. Cho nên tất cả mọi cái pháp danh của mình nó đều có trùng hết. Nhưng mà như thế này, bởi vì cái truyền thống Á Đông của chúng ta là sợ phạm húy. Pháp Hòa ví dụ, Đức Quán Thế Âm là cái nguyên âm và chúng ta phát âm tên của Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đi tới đời nhà Đường, tới cái danh hiệu tới thời nhà Đường, thì chữ Quán Thế Âm bỏ đi một chữ giữa là bỏ chữ Thế, chỉ còn gọi là Quán Âm. Bởi vì lúc đó là trùng tên với Lý Thế Dân. Lý Thế Dân là cao tổ khai sáng nhà Đường, mà ông tên là Lý Thế Dân mà gọi Quán Thế Âm là trùng với chữ Thế, cho nên lúc thời nhà Đường bỏ chữ Thế để gọi hai chữ Quán Âm thôi. Đó là Pháp Hòa nói vậy để đại chúng biết cái lịch sử nào, nguyên do nào mà giờ chúng ta hay gọi Quán Âm mà không gọi là Quán Thế Âm. Cái họ Hoàng á là họ Nguyên Thủy, ở ngoài Bắc dùng họ Hoàng. Đến khi mà đi dài về tới Huế thì trùng húy với một vị vua thời đó, Nguyễn Hoàng. Cho nên chữ Hoàng liền thành chữ Huỳnh. Cho bây giờ họ Hoàng với họ Huỳnh là cùng một họ. Nhưng mà ở khu vực nào, ở địa phương nào được gọi là Hoàng và được gọi là Huỳnh thế thôi. Và cũng nhiều khi, cho nên á, rồi bây giờ Pháp Hòa nói vấn đề đặt pháp danh cũng vậy. Thí dụ mình đặt pháp danh cho Phật tử thì mình sẽ lựa những cái tên nào mà những vị tôn đức nào mà đừng có cận đại của mình quá. Những vị xa xưa mình không biết thì thôi cái đó không nói. Còn những vị gần với mình quá thì mình nên không nên đặt. Thí dụ những Phật tử pháp danh là Thiện Hòa, Thiện Hoa, chúng ta không nên dùng. Bởi vì hai vị tổ mà gần của Phật giáo Việt Nam mình nhất là Hòa Thượng Thiện Hoa. Và Hòa Thượng Thiện Hoa là, mà hai vị là hai vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam cận đại của mình. Mà mình biết như vậy mà mình nên tránh thì nó vẫn hay hơn. Đó là cái thật sự ra mình có trùng cũng chẳng tội lỗi gì. Nhưng mà mình theo cái văn hóa truyền thống của mình là mình tỏ lòng tôn kính. Có một hôm á, có một chú Phật tử lên nhờ Pháp Hòa tổ chức làm lễ đám cưới cho con gái chú. Pháp Hòa nhận lời xong thì Pháp Hòa mới nói chú hoan hỷ cho xin tên con gái và người con rể. Chú đọc tên con rể, con gái chú xong, cái tới hồi Pháp Hòa hỏi vậy chứ rể chú tên gì, chú nói dạ con quên. Cái Pháp Hòa nói ông bụng nó, ủa ông này ngộ, tên rể mà quên. Lát nữa ông đi ra, ông ra ngoài ông nói hồi nãy thầy ông hỏi tôi rể ông tên gì mà tôi ngại quá tôi không dám nói, tại rể tôi tên Hòa. Ngại tôi không dám nói tại rể tôi tên Hòa. Cái Pháp Hòa mới nói mô Phật, may là chú còn nhớ chứ thôi nó Pháp Hòa cái chết. Thì cái vấn đề là, cái vấn đề là tên là chắc chắn sẽ trùng, ngay cả tên Phật tử pháp danh. Và thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ vậy nè, pháp danh là gì? Là cái danh, danh là cái tên á, cái tên để chúng ta ứng dụng đúng pháp. Tên Phật pháp mà. Ví dụ như bây giờ có một Phật tử pháp danh là Như Thật. Như Thật có nghĩa là hãy sống với cái chân thật như như, cái chân thật tuyệt đối đó. Thì như lẽ rồi, vì chân thật là gì? Cuộc đời này thay đổi thì cái tâm mình cứ chân thật. Hay là Phật tử kia tên là Diệu Hiền, Diệu Tâm gì đó. Tức là cái tâm của mình vi diệu, sống với tâm Phật pháp. Cho nên tất cả, ví dụ tên Pháp Hòa. Pháp là phương pháp, hòa là hòa thuận, con đường hòa thuận hay là phương pháp để hòa thuận, cứ Pháp Hòa. Hồi nãy có anh chị đổi tên mình chứ. Chị gặp chị nói thầy tên Phát Hòa phải không? Vậy thầy bữa nay thầy tới đây thầy có quà gì để phát không? Phát Hòa nói dạ không, bữa nay em đổi tên là Thâu không à? Thâu quà chứ không có phát. Xin thầy hoan hỷ chỉ cho nhà của con từ ngoài cửa bước vào là phòng để con thờ Phật và cửu huyền. Nhưng trên lầu ngay phòng thờ là phòng của con gái con. Vậy như vậy con của con có bị tội không? Vì có vài người nói không được nên con cũng hoang mang. Thưa đại chúng, cái vấn đề thờ Phật là tự tâm mình phát nguyện. Thờ Phật theo đúng nghĩa của nhà Phật có nghĩa là chúng ta kính trọng một bức hình của Đức Phật. Thứ nhất là để nhớ ơn Đức Phật. Thứ hai là để tưởng niệm công hạnh của Phật. Pháp Hòa ví dụ như chúng ta tưởng nhớ cái ơn của Thiền Sư Vạn Hạnh đã giúp cho vua nhà Lý Công Uẩn làm nên một thời đại. Và chính Vạn Hạnh Thiền Sư là người đã khuyên vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, tức là Hà Nội bây giờ. Thì nói chung là vì nhớ ơn của các vị có công với đất nước, nói chung trong xã hội đất nước, cho nên chúng ta thường tạo hình, tạo tượng của các vị để chúng ta tưởng nhớ cái công hạnh của các vị mà chúng ta noi theo. Đức Phật cũng thế. Chúng ta nhớ ơn Phật và nguyện học theo cái hạnh Phật, cho nên chúng ta tạo những hình ảnh của Phật để chúng ta thờ. Thì bây giờ nếu là thờ thì chúng ta cũng lựa ở trong nhà mình chỗ nào mà khả dĩ nhất thì mình thờ. Tuy nhiên để tỏ lòng tôn kính, chúng ta không đem Phật lên để đầu tủ lạnh, hay là đem để trong những cái phòng máng áo. Nhiều khi cái closet máng áo á, ở trên nó có cái bệ rồi ở dưới này mình móc áo, rồi mình đem Phật mình để trên đó rồi ở dưới này móc áo, ban ngày mình khép lại, ban đêm về mở ra. Thật ra Phật chẳng buồn, chẳng phiền gì những chuyện đó hết. Nhưng mà tâm của mình hơi không có an là bởi vì chúng ta kính mà chúng ta chưa làm được những gì trọn vẹn lòng mình. Thì thôi bây giờ quý vị tìm cái chỗ nào thờ Phật nhỏ nhỏ cũng được, nhưng mà trọn lòng mình tôn kính. Còn thờ Phật ở trên lầu mà có một cái phòng ngủ của nữ hay là của vợ chồng, chúng ta nên tránh. Bởi vì thật sự ra mình ở trên đó mình cũng tự cảm thấy mình không yên thôi, chứ Phật không có buồn gì dưới này hết á, phải không? Nhưng mà tự mình không có thấy thoải mái khi ở trên lầu mình ở, rồi mình đi đứng, mình có những cái sinh hoạt thường nhật của mình, thì nó không được tôn kính đối với Phật thôi. Thì vậy nên quý vị tìm cái chỗ nào khá khá hơn ở trong nhà mình để mình thờ vậy thôi. Thí dụ như bây giờ mình thờ Phật xoay bên hông cũng không nhất thiết xoay rửa chánh. Có nhiều khi mình quan niệm là phải sờ ngay cửa chánh để Phật xoay ra cửa, nhưng mà bước vô thì lại ngay cái cầu thang, rồi mình lại treo cái bàn Phật lủng lẳng ở dưới cầu thang, miễn sao xây ra đường thôi cũng được. Phải nhìn coi nó cũng không được. Nói chung là mình tìm một cái chỗ nào đó mình thờ một tượng cũng được à, mà mình thờ. Mà nếu như trường hợp không có chỗ nào để thờ hết, không cần lập bàn thờ, có một bức hình của Phật treo lên ở trong phòng khách hay ở đâu đó, mình đi tới lui, mình nhìn hình Phật để mình học cái hạnh của Phật cũng được. Không nhất thiết là phải có lư hương, có chân đèn, có hoa trái, không cần. Có thì chúng ta dụng, còn không có thì mình thờ như vậy cũng được, không có sao. Xin Thầy giải thích thế nào là Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Tiểu Thừa. Chữ thừa đó nghĩa là xe. Chủ thừa, chữ thừa nghĩa là xe. Mà xe thì có xe nhỏ, xe lớn. Xe lớn thì chở đông người, thí dụ như minivan chở 4 người, xe 4 cửa thì maximum là 5 người. Xe nào cũng là để phương tiện chở người, còn vấn đề nhỏ lớn thì tùy theo đó mà chở. Xe nhỏ không được chê xe lớn, hay là xe lớn không được cười xe nhỏ. Ở đây chữ thừa nghĩa là cổ xe. Thời gian gần đây chúng ta thường nói rằng không nên dùng hai danh từ tiểu thừa và đại thừa, có thể tạo ra hiểu lầm là chê khen ở trong cái vấn đề này. Thế nào là tiểu thừa hay là nguyên thủy? Nói đúng ra là nguyên thủy đó. Bởi vì khi mà thời của Phật, Đức Phật không có chia phe, chia tông, chia phái gì hết á. Chỉ là một tăng đoàn. Nhưng sau đó quý thầy ngồi lại với nhau và quý thầy nói rằng thời buổi sau này con người càng văn minh tiến bộ, chúng ta cần phải phát triển hội nhập với thời đại để chúng ta đi gần, đi sát với quần chúng chúng ta hướng dẫn. Có một số quý vị không đồng tình, thì ai không đồng tình thì giữ nguyên cái thời Phật thì chúng ta gọi là nguyên thủy, mà bây giờ hồi xưa gọi là tiểu thừa đó. Tiểu thừa còn có một danh từ nữa là nguyên thủy. Và cái chư vị này đi về phía nam của Ấn Độ, cho nên còn có một danh từ nữa gọi là Nam Tông hay là Nam Truyền. Rồi các vị đi về phía bắc thì gọi là Bắc Truyền. Mà các vị này là phát triển, tức là hội nhập theo thời đại, cho nên chúng ta gọi là Phật giáo phát triển hay là Phật giáo Đại Thừa. Nhưng mà dù là Đại Thừa vẫn phải học những cái Tiểu Thừa nguyên thủy. Chúng ta phải học cái nguyên thủy, phải học cái gốc để chúng ta có thể phát triển, giảng diễn cho nó rộng lớn nữa để nó đi gần quần chúng. Giống như ở đây quý vị thấy quý thầy giảng, quý thầy gần quần chúng, tức là quần chúng thích những cái gì thì mình sẽ đáp ứng mà đưa người ta trở về. Thí dụ quý vị thích hát vui và thoải mái và về không có buồn ngủ thì các vị người ta cũng sẽ hát, để người ta hát. Cho nên là hát là để giúp cho mình tỉnh táo một chút, nhưng mà cái đó là phương tiện làm sao hội nhập được. Cho nên thí dụ như bây giờ mình ăn chay, đúng ra là ăn chay nghĩa là mình ăn trai. Ăn chay là ăn món ăn trong sạch tinh khiết, mình nói riết nó chạy chữ thành ăn chay. Chứ đúng nghĩa, đúng cái chữ mình dùng là ăn trai, TR. Ăn trai là ăn rau, ăn những cái món ăn tinh khiết. Nhưng bởi vì có những người, người ta chưa có quen, bắt người ta ăn đậu hũ, nước tương kho, rau luộc ta không nói, thì bây giờ buộc lòng phải làm cái gì? Tôm hùm, cá kho, thí dụ vậy. Nhưng bây giờ tất cả các cái món ăn đó cũng phải biến chế từ đậu hũ, từ mì căn. Mà bây giờ mình đặt ra những cái tên rất là Phật. Chẳng hạn như mình đặt gỏi bát bủ Phật đài, canh Nam Hải Quan Âm, cơm hương tích. Cái tao hỏi hương tích là cái gì vậy? Cái buộc lòng mình phải nói đại khái nó ná ná như cơm Dương Châu. Thì bây giờ nói đại cái chữ đó ra, mục đích là người ta, tại vì người ta có đồ ăn mặn ta qua rồi, bây giờ mình nói món chay đó thì người ta có khái niệm, ta muốn như vậy. Hiểu như vậy cái tự nhiên mình không có phiền muộn gì nữa. Quý vị nào có dịp nghe cái bài nói chuyện Pháp Hòa ở bên ở Phila bên Mỹ, cái bài là Tạp Thoại, thì Pháp Hòa có nói một chút xíu về cái vấn đề này để quý vị hiểu thêm nữa. Ở đây mình không có thời gian thì chúng ta phải chỉ nói gọn. Nói chung không có vấn đề gọi là tiểu thừa đại thừa để rồi chê khen lẫn nhau, không có ý đó. mà chỉ có cái ý là ai có thể chở được nhiều mà thôi, hay là chở đủ cái xe của mình. Bây giờ để tránh trường hợp hiểu lầm thì chúng ta gọi là Nam truyền và Bắc truyền, còn không là Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Phát triển. Vậy thôi. Thí dụ ngày xưa các thầy phải quấn y, nhưng mà bây giờ quý Phật giáo truyền tới Trung Quốc, Việt Nam thì cái quấn y nó không hợp nữa, thì lại phát triển thành cái áo tràng màu nâu để mặc đi đường cho nó gọn. Hồi xưa mình mặc cái xà rông một ống đi làm việc nó khó, bây giờ đi thành xà rông hai ống cũng là cái xà rông đó thôi, nhưng mà hai ống đi đứng cho nó dễ. Vậy đó, chứ không có gì lạ. Xin thầy cho con hỏi, trong khi con ngồi tụng kinh, con mời cụ Huyền về cùng đọc chung với con có được không? Dạ, cái này thì cái lòng thành của mình, muốn mời thì cứ mời, còn các vị có về không là quyền của các vị. Phải không? Tâm thành mình cứ mời thôi chứ. Cũng giống như có người ta quan niệm, ta nói đi tụng kinh đám tang á, đi hộ niệm đám tang á, đi xong ở trong nhà hoàng rồi á, ra xe xong á, lên xe đóng cửa lại, lái xe ra công viên, đừng có đi về thẳng ở nhà, tại ma nó theo mình về nhà. Rồi mình đi tới công viên á, cái mình mở cửa mình mời ma xuống. Rồi bữa hôm á có một câu hỏi hỏi Pháp Hòa vậy đó, thầy ơi con đậu xe vô công viên, con mời ma xuống. Pháp Hòa đó, thí dụ mà có lòng mời họ không xuống làm gì họ. Trời Phật ơi, mình làm giống như ma nó ngốc lắm vậy đó. Họ mà muốn theo mình rồi ở đâu không có theo được. Nhưng mà không có việc đó đâu, không hề có chuyện đó, mình không cần phải làm chuyện đó. Không cần phải đi tụng hộ niệm đám tang rồi mình đi đi tới công viên mình ngừng lại. Nếu mà mình bỏ công viên á, người ta sẽ có cái bài hát công viên buồn à. Không, thôi bây giờ mình đưa ma vô chùa. Thưa không hề có những chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Quý vị đi hộ niệm là cứ đi hộ niệm, đó là tâm thành của mình, muốn trợ duyên cho một người mất, thứ nhất. Thứ hai là chia sẻ với người sống, an ủi người sống khi họ mất một người thân. Giữ cái tình của mình với người đi kẻ ở, đem cái tâm thành của mình để trợ lực cho người mất, cũng như chuyển đổi cái tâm của người sống là tốt rồi. Công đức vô lượng, không có ma cỏ nào theo mình. Mình tới mình tụng cho người ta mừng vui không hết, chứ mắc gì theo mình. Mà làm như là ai cũng theo mình vậy. Không bao giờ có chuyện. Bây giờ mấy giờ rồi? Không mấy giờ. Hai giờ. Thôi mình ráng 15 phút nữa. Con đọc kinh thấy câu thước ca ra tâm vô động chuyển, con kính xin thầy Quang Hỷ giải thích. Cái câu này Pháp Hòa đã trả lời hồi thứ bảy tuần trước ở tại Happy Reception rồi. Cái câu này nó xuất phát trong kinh Lăng Nghiêm, do ngài A Nan phát nguyện. Ngài phát nguyện rằng: Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Thuấn nhã đa tánh là cho dù cái tánh hư không này có tiêu mòn đi nữa, thì cái tâm bồ đề, cái tâm kiên trì của con vẫn không thay đổi. Cái tâm đó gọi là thước ca ra, đó là tiếng phiên âm, tượng nghĩa là tâm kiên trì, tâm bồ đề, tâm vững chãi. Hư không làm sao hết được, nhưng mà cho dù hư không có hết thì tâm của mình cũng không thể hết. Thế giới vô tận, chúng sanh vô tận, nghiệp và phiền não cũng đều vô tận, nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận. Cho nên ngày nào mình còn sống ở đời thì ngày đó còn nghiệp, còn sân si phiền não, thì ngày đó mình còn tu. Cái quan trọng là mình biết nó để mình tu là mình mừng rồi. Có nhiều khi nó tới mình không hay nữa chứ, mình còn mời nó vô nữa. Vì sao khi nghe tiếng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là con khóc, con không cầm được nước mắt? Chắc cái này ít coi cải lương. Nếu mà coi cải lương khóc thời gian là hết khóc rồi. Thưa đại chúng, khi mình tụng kinh, mình nghe pháp mà mình khóc, đó không có sao hết. Đó là một trạng thái thiện trong tâm mình. Pháp Hòa kể cái này đại chúng nghe. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa ham tụng kinh lắm. Lúc Pháp Hòa đi tu á, thì chiều nào đi học về Pháp Hòa cũng tụng Lương Hoàng Sám, sám hối. Thì mấy tháng đầu, tại hồi nào giờ mình, khi mình có thời gian nhiều mình được tụng kinh, thì những cái lời ở trong kinh nó hay quá đi, tự nhiên mình bật khóc. Khóc nức nở mà không phải một lần mà nhiều lần. Có một lần Pháp Hòa tụng kinh Pháp Hoa, mà Pháp Hòa tụng Pháp Hoa là từ nhỏ tới lớn. Vậy mà Pháp Hòa nhớ có một năm đó Pháp Hòa tụng tới cái phẩm thứ ba. Lúc mà trong kinh có cái lời văn là chúng con là những người ở trong cái nhà lửa tam giới thiêu đốt, còn Phật là người cha đã dẫn dụ chúng con ra khỏi nhà lửa này. Đọc tới đó tự nhiên mình cảm xúc. Mình cảm thấy mình đúng quả thật là những người con ở trong nhà lửa đau khổ mà không biết, cứ chạy nhảy đông tây, tranh giành đủ thứ. Rồi Phật đem hết tất cả mọi phương tiện dẫn mình ra khỏi nhà lửa đó. Khóc. Thì có một lần Pháp Hòa đem cái chuyện Pháp Hòa lên trình cho một vị hòa thượng, thì Ngài dạy như thế này: khi mình đi quy y thọ giới, mình khóc là mình đắc giới. Đắc giới nghĩa là mình cảm xúc ngày hôm nay mình lại tiếp nhận được cái này mà mình nghĩ rằng không bao giờ được. Cho nên đời này mình tụng kinh á, mình khóc, mình nghe danh Phật mình khóc đó, là chủng tử đời trước mình đã từng tiếp xúc rồi. Cho nên đời này tự nhiên mình nghe lại, mình thấy có một cái gì nó thân thương quá. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Nếu mà quý vị mà xa Việt Nam 30 năm mà ở một cái nơi mà không hề có người Việt, không có những cái sinh hoạt gì của người Việt, nếu một ngày nào đó mình tự nhiên nghe là tiếng nước Việt của mình khóc không? Khóc cảm xúc. Có một lần Pháp Hòa đi đến một cái thành phố đó, Pháp Hòa tụng kinh cho một cái đám tang. Thì khi Pháp Hòa trở về, Pháp Hòa nhận được một lá thư của một Phật tử: bạch thầy, chúng con ở đây là một nhóm người Việt khoảng chừng 20-30 gia đình. Suốt 30 năm trời chúng con không hề nghe được tiếng tụng kinh bằng tiếng Việt. Hôm nay thầy đến đây, thầy tụng một bài kinh tiếng Việt, chúng con nghe mà mừng quá. Đó, nghe khóc. Cho nên bây giờ đừng có lo. Thí dụ như mình khóc, nhưng mà mình khóc qua cảm xúc, đó là cái chủng tử thiện của mình. Pháp Hòa là năm nay nữa là đúng 30 năm chưa có về Việt Nam. Mà trong lòng Hòa nhớ lắm, nhớ Việt Nam lắm. Nhớ những ngôi chùa hồi nhỏ mình đi sinh hoạt, mình được hầu quý hòa thượng. Cho nên năm nay Pháp Hòa làm bài thơ: đã nửa đời người xa cố hương, trong tôi vẫn giữ một niềm thương. Vẫn nhớ hàng dừa con sông nhỏ, nhớ cảnh đồng quê, nhớ phố phường. Có những đêm Pháp Hòa chiêm bao, Pháp Hòa thấy Pháp Hòa trở về Việt Nam, đi tới những ngôi chùa hồi nhỏ, Pháp Hòa khóc, đứng trước cửa chùa khóc. Mấy chục năm bây giờ mình được về thăm, khóc nức nở trong chiêm bao. Vậy mà khi giật mình tỉnh dậy, gối mình ướt hết vì mình đã khóc thật trong chiêm bao. Thì Pháp Hòa nói như vậy là đại chúng sẽ thấy rằng khi mình tụng kinh, có những lời kinh mình khóc, mà Pháp Hòa khóc hoài gì. Tụng kinh Đại Bát Niết Bàn, mỗi lần mà tụng tới cái phẩm cuối cùng là phẩm mà Đức diễn tả lại cái cảnh Đức Phật mất á. Khi mà Phật nhắm mắt lại rồi thì Ngài A Nan mới vỗ ngực: thôi rồi, thôi rồi, thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng, con mắt của mặt trời đã tắt, con mắt của mặt trời đã tắt. Đọc tới cái câu đó là Pháp Hòa rồng rụa. mà lần nào tụng cái bộ kinh Niết Bàn tới cái phẩm đó là không. Bây giờ quý vị mà đi qua Ấn Độ xem, đi đến cái cảnh Kushinaga, tức là câu thi na mà nơi Đức Phật Niết Bàn, bước vô cái chỗ mà Đức Phật Niết Bàn là tự nước mắt mình trào xuống thôi, không ai biểu mình. Mà có một năm Pháp Hòa đi mà cầm cái tấm y vô là mình trong lòng mình nghĩ là mình đắp lên cái tượng Niết Bàn của Phật. Tự nhiên mình cảm giác là giống như mình đang đi trở về, mình là một phần tử dự tang lễ của Đức Phật. Khóc nức nở. Đi đến cây bồ đề của Phật, khóc như chưa bao giờ được khóc. Như vậy thì mình biết là nhiều khi mình tụng kinh đó, có những cái lời kinh của Phật nó thấm thiết. Cho nên thường Pháp Hòa thích tụng kinh ban khuya, ở trong phòng khuya, không còn iPhone, không có cần, không có tiếp phone, không có nói chuyện với ai nữa, ngồi trong phòng đọc kinh. Và có những lúc đọc xong rồi Pháp Hòa ngồi khóc, bởi vì thương Phật. Có những cái lời của Phật nói nó thấm thiết mà rất gần gũi và rất thật cho chúng sanh mình. Mà mình thấy rằng mình hạnh phúc là mình được làm đệ tử Phật, được bơi lội trong cái biển hồ giáo pháp của Phật. Bây giờ mà mình có Phật mà mình không tu thì nó uổng quá. Cho nên là quý vị có khóc cũng không sao, chùi khô rồi tụng tiếp. Câu cuối cùng rồi mình nghĩ. Thưa Thầy, vì sao trong giấc chiêm bao con hay thấy con bay trên mây khỏi mặt đất, và khi con ngồi niệm Phật con thấy cụm mây xoáy trong đầu con? Cái này gọi là vọng tưởng. Thưa đại chúng, khi mà mình ngồi thiền tụng kinh á, mình thấy những cái hiện tượng lạ đó, quý vị đừng có theo. Dù là Phật, Ngài Lâm Tế xác định với chúng ta: phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Gặp Phật phải giết Phật, gặp ma phải giết ma. Bởi vì cái Phật mà chúng ta thấy trong khi chúng ta ngồi tu đó đều là ngũ ấm ma nó biến tượng hiện hết. Mà trong ngũ ấm đó là tưởng ma, nhớ không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái gì mình thấy trong khi mình ngồi thiền, mình tịnh tu mà nó, cái đó gọi nó lạnh, trong ngũ quẩn ma đó, trong ngũ ấm ma, thì con ma đó gọi là ma tưởng. Còn nếu chúng ta ngồi mà chúng ta cảm thấy thân thể mình như thế này thế kia là con ma của sắc. Rồi mình cảm giác lạnh, ai đi ngang, ai khều, ai móc, đó là gì? Sắc đó là thọ, là những cái cảm nhận. Đừng có theo nó, đừng có theo. Mà quý vị đừng theo và cũng không sợ, thời gian nó sẽ hết. Bởi vì sao? Bởi vì thông thường á, chúng ta chiều theo nó, nó muốn là mình chiều. Hôm nay mình không chiều theo nó thì nó phá. Cái chữ phá ở đây nghĩa là nó biến hiện chứ không có gì hết á. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như thông thường mình ngồi thiền hay là mình ngồi coi phim, mình đang ngồi cái hệ nó ngứa cái mình gãi, hệ nó đau thì mình đổi, mình cứ lăn xăng cả buổi vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình ngồi thiền cái mình không có chiều nó nữa, mình bắt cái chân mình phải chéo lại, bắt cái người mình phải ngồi yên, thì bắt đầu những cái đó nó đi, nó kiếm, nó làm cho lỗ tai mình nhột nhột, cái mặt mình ngứa ngứa, cái lưng mình nó đau đau, thấy không? Rồi mình có cảm giác là như gió đâu hừng hực ở sau lưng mình, cái mình lạnh lạnh. Tất cả những cái đó đều gọi là ngũ ấm ma hết. Mà trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, nó có năm mươi loại nó biến hiện. Đó chẳng qua là tại mình có thân, là có sắc nè, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Năm cái đó nó biến hiện, nó làm cho cơ thể mình. Bây giờ cũng giống như những người ta bệnh ung thư á, người ta ung thư bướu, người ta mổ chỗ này, mai mốt 3-4 tháng sau nó di căn, nó dời qua chỗ khác. Đó, mình nói ví dụ cũng y như vậy, chứ không có con ma nào bên ngoài. Ở đây là những cái biến hiện, khi chúng ta không chiều theo thân thì cái thân bắt đầu nó có những cái biến. Đừng sợ, đừng sợ, và cũng đừng có theo, đừng có thấy Phật cũng không vui mà thấy ma cũng không buồn. Tại vì mình muốn thấy Phật tức là mình phải sợ ma, bởi vì Phật ma là hai cái đối lập. Mà hễ mình muốn thấy Phật là mình sợ ma, mà nó biết mình sợ ma thì nó cho mình thấy. Nhưng mà chẳng ma nào hết, tại mình tưởng tượng, không hề ai biết con ma ra làm sao. Nhưng mà dám nói hồi tối tôi thấy ma, hỏi ma làm sao, tóc dài nó xõa vậy nè, mặc đồ trắng, lưỡi nó le ra, tại vì mình từng thấy mấy cái hình, mình từng thấy mấy cái hình người ta vẽ ma là vậy, chứ thật sự ai thấy con ma thiệt nó ra làm sao. Rồi đêm hôm thấy ai, thấy Phật Di Đà, hỏi Phật Di Đà ra làm sao, ngày phóng. Những cái hình mình thấy bây giờ là vẽ hết, không có ai thấy được tướng thật của Phật hết, do mình nhìn những cái đó lâu ngày rồi nó đi sâu vô thôi. Nhưng mà mình nhìn hình Phật đỡ hơn là mình nhìn hình má. Cho nên ví dụ như bây giờ mình đem cái hình Phật về mình treo, để mỗi ngày mình tâm thức mình nhận diện cái hình ảnh đó là Phật thiện. Khi mình nhìn, ồ, nghĩ đó là Phật thì tâm mình khởi thiện. Thì cái nghĩ khởi thiện với tác động của cái hình ảnh, nó vẫn giúp cho mình hơn là mình nghĩ tới hình ảnh của ma, cái mình sợ ma. Cái người còn sống lúc ta chụp hình, ta đưa mình đó, mình nói trời ơi đẹp quá, mình nhìn hoài. Mà tới hồi người ta chết, nó sao cứ nhìn tôi hoài vậy. Có không? Hồi nhỏ không à? Ủa sao cái hình này cứ đi theo mình, đi ngang đi, mình cứ bị gì? Mình sợ mình cứ nhìn. Nó khổ vậy đó, mình sợ mình nhìn, rồi mình đi tới đâu, mình quẹo tới đâu, mình cũng nhìn cái hình đó. Rồi nó người ta nhìn mình đó, nó là như vậy. Tất cả là do biết. Cho nên trong kinh Bát Nhã nói là sao? Điên đảo vọng tưởng. Chữ điên là gì? Chữ điên là sai, chữ đảo là ngược. Điên đảo là thấy sai, thấy ngược. Mà đã điên đảo vọng tưởng thì làm gì mình có được cái cứu cánh niết bàn. Bây giờ muốn có được cứu cánh niết bàn thì phải viễn ly điên đảo vọng tưởng, cứu cánh niết bàn. Viễn ly điên đảo vọng tưởng. Cho nên mình phải học có cái chân thật là vậy đó. Thấy cái gì cho nó đúng. Cứ ngồi tưởng tượng là không có được. Thôi thì chúng ta hết giờ. Cảm ơn đại chúng. À có một câu này hay nè. Câu này hợp với cái tuần tới. Tại vì nếu mà không giải quyết câu này là tuần tới vị này không tu á. Con có điều chưa rõ nhờ thầy giải đáp. Tu Bát Quan Trai có điều lệ Phật tử tham dự khóa tu không được son phấn. Nhưng con đã lỡ xăm môi. Dễ thương quá. Thành thật khai báo. Nhưng con đã lỡ xăm môi, thiêu chân mày, xăm mí mắt và phun má hồng. Vậy xăm má hồng con không thể lau được, vậy con có dự khóa tu được không? Được không? À được. Không có sao hết, tại lỡ xăm rồi. Bây giờ mà không cho xăm mình mất member làm sao? Rồi, cảm ơn đại chúng vì chúng ta hồi hướng. Và sẽ gặp lại quý vị thứ bảy và chủ nhật tuần 2 tuần nữa ha. 21 22. Dạ. Mời đại chúng hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chúng ta hồi hướng thì cũng xin kính thông báo đại chúng là chiều nay Pháp Hòa sẽ rời Melbourne để tiếp tục đi những tiểu bang khác. Trong một tuần lễ qua, Pháp Hòa ở đây được gặp tất cả quý Phật tử thân thương ở đây. Ai ai cũng rất là dễ thương và đến thăm và bày tỏ cái tấm lòng của quý vị đối với Hòa rất là nhiều. Và đặc biệt là quý vị đã hết lòng chăm sóc cho tất cả những buổi sinh hoạt cho đến giờ phút này một cách rất là chu đáo, từ cái chỗ ngồi cho đến thức ăn, thức uống rất là đầy đủ. Pháp Hòa xin được phép đại diện tất cả quý Phật tử đã tham dự suốt một tuần lễ nay, kính cảm niệm công đức ni sư trụ trì cũng như tất cả quý Phật tử chùa Hồng Ân nói riêng và tất cả Phật tử ở thành phố Melbourne này nói chung cũng như các vùng phụ cận. Biết rằng sẽ gặp lại quý vị vào 2 tuần sau, nhưng ở đây trước khi chúng ta chấm dứt sinh hoạt một tuần này để tạm chia tay 2 tuần, Pháp Hòa cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến ban tổ chức cũng như tất cả quý Phật tử, cầu nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho tất cả chúng ta luôn luôn đầy đủ duyên lành để gặp nhau và cùng sống với nhau trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật.